Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chánh pháp của Phật bền vững ở thế gian, Đó. Mình hội tụ lại cùng niệm Phật là đang giữ gìn pháp môn niệm Phật bền vững ở trên đời. Còn các Phật tử hội tụ lại cùng vãng sanh là mình chứng minh được con đường tu của Phật là con đường an ổn, giác ngộ và giải thoát. Bởi vì sao? Với đề tài người tu niệm Phật là giác ngộ và giải thoát, bởi vì quý vị biết đường lối tu thiết yếu của pháp môn niệm Phật là gì? Tin sâu, nguyện thiết và hạnh chuyên. Như vậy thì có những vị cho rằng người tu niệm Phật đến với đạo là bằng lòng tin chứ không cái bằng cái tâm giác ngộ. Cho nên hôm nay nó đang trình bày cho tất cả các Phật tử thấy rõ, tất cả chúng ta tu niệm Phật nói riêng và tu theo đạo Phật nói chung đều đặt ở trên nền tảng là giác ngộ, và một khi giác ngộ thì được giải thoát. Như vậy cái từ giác ngộ là gì? Giác ngộ có phải mình phát hào quang như đèn pha không? Quý vị thấy có phải vậy không? Mình giác ngộ có phải mình sáng rực lên phát ánh sáng như ta mở cái đèn, có phải vậy không? Cái từ giác ngộ hiểu rõ ràng là mình biết đúng lẽ thật của cuộc đời. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đi tu, ngài thành Phật rồi ngài mới thuyết pháp. Như vậy những lời nói, những lời dạy của Đức Phật ghi lại thành kinh điển đều là những lời mà Đức Phật đã chứng ngộ mà nói ra. Ví dụ như chúng ta đến được chùa Phước Duyên, phải không? Thì mình mới biết cái giảng đường này rộng chừng nào. Mình đến được chùa Phước Duyên thì mình mới biết được số lượng người tu niệm Phật này là bao nhiêu. Mình biết rõ ràng như vậy thì mình nói lại đúng như thật cho mọi người nghe, chứ không phải chúng ta tưởng tượng mà chúng ta nói. Cho nên trong kinh có câu Đức Phật là người đến để mà thấy, là những lời dạy của ngài đều là chân thật từ cái chỗ chứng ngộ mà nói ra, nói thẳng những lẽ thật của cuộc đời. Như vậy thì người tu niệm Phật giác ngộ cái gì? Quý Phật tử thấy chúng ta ở nơi cái phần tinh sâu. Ngài Ấn Quang dạy tinh sâu phải có ba điều, là tinh ta bà là khổ, cực lạc là vui. Thứ hai là tinh 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà không có hư dối. Thứ ba là tinh mình niệm Phật nhất định được Phật tiếp dẫn vãng sanh. Như vậy chúng ta tin ta bà là khổ, cực lạc là vui, mình có phải là người giác ngộ chưa? Mình giác ngộ thì mình biết ta bà đúng thật là cõi khổ. Có ai nói cõi ta bà này vui quá chừng không? Quý vị có nói không? Vậy làm sao chúng ta thấy rõ ta bà là khổ? Giờ quán cho thân mình, quý vị sanh ra, lớn lên, có gia đình mấy mươi năm, thì trên đầu của mình tóc nó thành màu gì rồi? Thành nhựa muối tiêu hết, phải không? Hồi trước kia sống mũi dọc dừa, mắt hai mí, đủ cái đẹp hết. Mấy mươi năm, sáu mấy, bảy mấy tuổi thì còn đẹp nữa không? Hả quý vị? Còn đẹp không? Da nhăn, mắt mờ, gối mỏi đủ thứ hết. Vậy thì cái đẹp nó đi đâu mất rồi? nó không còn nữa bị cái vô thường nó bào mòn, nó chi phối. Nhưng mà mình như vậy, cái già nó chi phối, mà nghe ai khen nói chị năm nay 60-70 mà coi như bốn mấy vậy đó, là mừng nở lỗ mũi liền. Có phải không quý Phật tử? Mình sanh già nhưng mà không chấp nhận, mà mình cứ tưởng tượng là mình còn trẻ hoài, là khỏe mãi, là sống lâu. Còn người tu niệm Phật biết đúng như thật, cái thân này phải sao? Sanh, già, rồi gì nữa? Bệnh, rồi kế đến là sao? Vô hòm nằm hết, phải không? Cho nên đời Tấn, tôn giả Bạc Đà La có bốn câu kệ như vậy: chẳng kết duyên màu đạo diệu thâm, lửa danh lợi đốt khổ không ngàn, nào hay ruộng vườn cùng nhà cửa, tạm mượn người coi ít chục năm. Quý vị thấy không? Có phải mình là người tạm coi nhà, coi tài sản mấy chục năm rồi mình đi không? Có phải mình là người giữ tạm thôi? Mình giữ tạm mà quý vị thấy mình có biết mình giữ tạm chưa? Hay mình còn thấy mình giữ hoài? Hả? Trả lời mạnh cho thầy nghe coi. Có thấy thân này cho đến tài sản ruộng vườn là tạm thời không? Chắc có mà hơi hơi thôi phải không? Đó. Như vậy thì chúng ta phải thấy rõ thân này không có chắc thiệt, thì tài sản bên ngoài cũng không có bền chắc. Tôn giả Bạc Đà La nói tạm mượn người coi ít dụng năm, là mình coi nhà, coi cửa, coi tài sản, vợ chồng, con cái mấy mươi năm rồi mình cũng lên đường hết à, đúng không quý vị? Đó là tạm thời có nó, nhưng rồi sau này cũng phải trả nó lại. Cho nên người tu tịnh độ thấy ta bà là khổ, nhưng mà khổ không phải để chán đời, mà khổ biết nó là tạm bợ để không còn tham đắm nó nữa, để không còn chấp chặt nó nữa. Ở đây ví dụ chúng ta có cái tâm nguyện muốn về cực lạc, mình biết rõ ta bà là khổ, cực lạc là vui, biết cõi này như quán trọ, ở mấy mươi năm rồi cũng lên đường hết. Như vậy mình có cái tài chánh thì quý vị có sẵn sàng thí xả không? Có không? Biết đây là tạm bợ, cõi kia là chân thật an vui, vậy mình có tập bố thí không quý vị? Có không? Đó. Bởi vì chúng ta thấy rõ ràng lẽ thật là như vậy, từ đó thì mình được cái giải thoát. Giải thoát là tâm tham luyến nắm giữ ở cõi này nó lần lần nhẹ mỏng. Còn nếu mình thấy nó chắc thật, nó bền chắc, thì chắc trước khi tu mất tiền là tiếc lắm, phải không quý vị? Mình thấy nó là thiệt mà, cho nên hãy mất tiền, thất bại làm ăn vân vân là đau khổ như là cắt đứt da thịt của mình. Còn bây giờ chúng ta giác ngộ thế gian này tạm bợ, không có bền chặt, thì chúng ta tập có cái tài sản lớn, hoặc là người không có tài sản lớn, thì chúng ta vẫn vui lòng thí xả khi mình làm cái việc lợi ích cho chúng sinh, xây chùa, cứu trợ lũ lụt, hoặc in kinh, phóng sanh. Quý vị thấy có đúng như vậy không? Hồi trước kia chưa tu tiết tiền chừng bao nhiêu? Tiết nhiều phải không? Giờ tu rồi chắc cái tiết đó nhiều hay ít? Cái tiết nó còn ít tí xíu à, không quý vị? Là chúng ta có giác ngộ, có giải thoát chưa? có rõ ràng 100%. Còn nếu mình nói mình muốn về cực lạc mà cái gì cũng thích ở đây hết, là chúng ta có tin sâu chưa? Vì thế mình có tin sâu không? Chắc chưa được, phải không? Tin sâu đầu tiên Ngạn Quang nói là thấy như thật, cõi ta bà là khổ. Từ mình thấy rõ ràng nó là khổ thì những cái tâm tham luyến nó không còn kết chặt ở mình nữa. Người xưa có câu này, quý vị thấy trong Tịnh Độ thường nói: ái chẳng nặng, chẳng sanh ở ta bà, niệm Phật chẳng chuyên nhất, chẳng được về cực lạc. Đó. Mà ái là gì? Quý vị biết ái là gì không? Ái là cái tâm tham luyến. Mà mình có tham luyến thì nó có cái nắm giữ. Đó. Vậy quý vị có tham luyến tình cảm không? Giờ chúng ta có gia đình mà cứ nói chồng là của tôi, vợ là của tôi, phải không? Có con mà nó đi chùa nhiều chút cũng sợ, nó đi tu luôn, cho nên con là của tôi, đúng chưa? Rồi tới nhà cũng là của tôi. Tất cả những cái của tôi đó, quý vị biết do đâu mà nó sanh ra vậy không? Do cái tham chấp thân này là thật. Mình thấy thân này là thiệt thì những cái thuộc về thân mình thấy cũng thiệt bon à. Mà thân này quý vị thấy có thiệt không? Quý vị thấy nó có thiệt không? Hay là nó giả tạm thôi? Nó mạnh mạnh lên chút cho thầy nghe. Giả tạm hay là thiệt? Hả? Giả tạm. Vậy thì giả tạm ở chỗ nào? Thì thầy dẫn dắt cho quý Phật tử nghe cho rõ. Mình ngồi đây, quý vị thấy mình ngồi an lành hết, bình thản hết, mà mình đang mượn cái gì? Mình ngồi đâu có yên quý vị. Cái mũi hít vô thở ra, hít vô thở ra. Vậy đang ngồi yên mà thật sự đang mượn cái gì đó? Nó đang mượn không khí để nó thở, phải không? Rồi chút quý vị khát nước thì mượn cái gì? Mượn nước, phải không? Mượn là có trả không? Mượn chút rồi trả ra, đúng không? Rồi tới trưa 11, 12 giờ, tới giờ ăn cơm là chúng ta mượn cái gì đó? Mượn cơm, phải không? Rồi quý vị mượn rồi có trả không? Có trả. Như vậy mang thân này chỉ là vay mượn, mượn rồi trả, mượn rồi trả. Mà mượn trả trục trặc thì gì nó kêu? Mượn trả trục trặc thì sao? Xe cứu thương nó kêu, đúng không quý vị? Ví dụ mình mượn không khí, hít vô trả ra, hít vô trả ra, mà cái lỗ mũi nó bị mọc cái cục gì trong đó đó, là mượn trả nó trục trặc. Có phải xe cứu thương nó kêu không? Đúng không? Rồi mình mượn uống nước, mượn vô trả ra, mượn vô trả ra, rồi ngay cái cần cổ nó nổi cục gì đó thì xe cứu thương nó cũng kêu mình. Quý vị thấy không? Như vậy thân này là vay mượn mà bình yên. Mà cái đồ mình vay mượn là thiệt của mình không? Hay của ai? Quý vị có tiền đó 50 triệu mà mượn của người ta về xài, vậy thì số tiền đó của mình hay của thiên hạ? Cái tiền đó của thiên hạ, phải không? Thì thân mình cũng vậy. Đói thì mượn cơm, khát thì mượn nước, sống thì mượn không khí. Mượn rồi trả, mượn rồi trả. Tới chừng mượn trả không được nữa thì thầy trò mình vô đâu? Vô đâu quý vị? Chắc vô lò thiêu hết, đúng không? Như vậy thì quý vị thấy thân này mượn rồi trả, mượn rồi trả, tới chừng hết mượn trả thì mình trả về cho cát bụi. Vậy cái mình đang mang ở trên người là thân mình đó, thì nó chắc thật hay nó tạm bợ? Tạm bợ hay chắc thật? Tạm bợ, không quý vị? Thấy rõ ràng là nó tạm bợ. Vậy mà nó ai, nó động tới thì mình sao? buồn giận nó sanh liền. Thí dụ chúng ta có tu niệm Phật, cái đi ngang ai sầm xì nói mất tên mình trong đó thôi, mấy bà đó bà tu giả dối đó, thì quý vị buồn hay vui? Buồn hay vui? Chắc buồn rồi. Ta nói nhẹ thôi là buồn ha. Ví dụ ta nói mình là con bò, vậy mình buồn hay vui? Không buồn không vui mà sân lên nữa, phải không quý vị? Đúng chưa? Như vậy thì chúng ta bây giờ biết tu niệm Phật rồi, ta có nói mình con bò hoặc có chửi mình, cái mình nói thôi chửi cái cục đất tạm bợ này có ăn nhầm gì đâu, không quý Phật tử? Chửi là chửi cái thân tạm bợ là thôi, mình có đâu thành con bò liền. Vậy mà mình cứ si mê điên đảo nhận lầm cái bên ngoài, cái cho mình là thật như vậy, rồi mình buồn mình giận đủ thứ hết. Bây giờ mình tu niệm Phật, mình biết ta bà là khổ, cái thân này nó tạm bợ, sanh già bệnh chết không có thật, thì ai có khen chị tu giỏi quá, anh tu giỏi quá, niệm Phật ngày mấy ngàn câu, lễ Phật cả tiếng đồng hồ, mình cũng không nở lỗ mũi nữa, đúng không? Mình tu tinh tấn thì tâm mình được thanh tịnh đó. Rồi ai có chê mình, ai có mắng chửi mình cũng không buồn không giận. Nó sống bao nhiêu năm đâu buồn giận chi, đúng không? Mà Phật tử bình thường có cái hay buồn hay giận mà lỗ tai lại thích nghe chuyện thiên hạ, đúng không? Ta đi ngang qua cái nghe có phớt phớt lên mình là quý vị đi luôn hay dừng lại nghe cho kỹ? Đi luôn hay dừng lại nghe? Chắc mình dừng lại mình nghe quá, phải không? Chứ biết ta bà là khổ thì đi luôn cho rồi. Lời nói phù phiếm ở thế gian có giá trị gì đâu, mà lại thích hay nghe, rồi nghe những chuyện thị phi đó, rồi nổi sân lên, về buồn giận mấy ngày không yên. Như vậy thì chúng ta tu niệm Phật, ngay cái đầu tiên là biết ta bà là khổ, cực lạc là vui, thì ngang đó quý vị thấy mình được cởi mở, không bị cái phiền não nó trói buộc. Rồi mình còn thấy đúng như thật, cái thân này không chắc thật, mạng sống mong manh, thở ra mà không hít vào thì coi như mất mạng. Như vậy mình thấy thân này nó tạm bợ, nó mong manh, nó không có bền chắc. Vậy thì chúng ta ngồi nó chán đời, hay là mình thấy thân này nó tạm bợ, mạng sống mong manh, mình xin tu hơn, quý vị thấy cái nào? Biết nó không bền lâu, ngồi đủ rủ chán đời, bi quan hay thấy nó không bền lâu rồi chạy đua thời gian để tu, quý vị chọn cái nào? Biết đó là không chắc thật, mạng sống mình đã mong manh, thì phải tận dụng lúc nó còn khỏe, còn sáng suốt, chạy đua tới chùa Phước Duyên niệm Phật nha. Tới chừng đó mà mình bệnh rồi, nằm trên giường nghĩ lại mấy mươi năm qua không lo tu hành, quý vị thấy uổng không? Uổng không? Nằm nó đi không nổi, muốn niệm Phật, muốn lạy Phật có dậy nổi đâu lại, phải không quý vị? Nằm một chỗ bệnh nặng, muốn đi phóng sanh, muốn làm từ thiện có làm nổi không? Không nổi. Cho nên cái tinh hoa, cái chỗ hay của đạo Phật mình là gì? Biết cõi này là khổ nhưng không chán đời, biết thân này là tạm bợ không có chắc thật, nhưng luôn luôn lúc nào cũng mượn thân này để tu hành, để làm nên cho chúng sanh. Chứ chúng ta không phải biết nó là mong manh, là tạm bợ rồi cứ ngồi ì ra đó. Như vậy thầy đặt câu hỏi các Phật tử ở đây, quý Phật tử đều biết mình sẽ chết hết, ai chúng ta biết đạo đều nhớ tới cái đó. Vậy thì quý vị nghe niệm Phật, nghe mở khóa tu là xin đi tu, hay là nói thưa thầy con bận quá, xin đi tu, hay nói con bận quá? Thiệt không? À, thầy nói các Phật tử, bây giờ mình nói bận nha, mà Diêm Vương ông tới rồi là lên đường liền ha, phải không quý vị? Diêm Vương tới gõ cửa là nói bận, chờ ngày mai tôi đi được không? Ông chịu không? Quý vị thấy ông chịu không? Ông không có chịu, mà mình cứ nói bận với Đức Phật không à. Mà mình được giảng sanh là mình niệm Phật, Phật tiếp dẫn mình, hay là chừng đó Phật đến nói con bận quá, chờ con chút về ngày mai con đi theo. Quý vị chịu cái nào? Đi liền hay là nó con bận quá? Đó, cho nên mình tu, quý vị nhớ phải biết đúng lẽ thật của cuộc đời, thì chúng ta sự tu hành tinh tấn, mà nhờ cái sự tu hành tinh tấn đó, thì ngang đó mình được giác ngộ, được giải thoát là như vậy. Đó là chúng ta phá trừ được cái mê lầm chấp thân này là thiệt. Hãy mình nhận rõ thân này không thật thì nhà cửa có thật không? Hả quý vị? Tài sản có thật không? Vợ đẹp con yêu có thật không? Không có thật. Mà thầy nói cái này là không phải quý vị bỏ vô chùa tu hết nha. Mình biết không thật để mình đừng có cái tâm nắm giữ tham luyến đó. Bởi vì sao như vậy? Chúng ta nắm giữ tham luyến nặng thì tới chừng tắt thở, mình không nhớ tới niệm Phật, mà nhớ tiền tôi gửi ngân hàng chưa có nói dặn dò gì hết là nguy rồi đó nghe. Phải không? Tới chừng tắt thở, không nhớ niệm Phật mà thương đứa con út nó ở lại, nhỏ dại quá, đáng thương quá. Chừng đó quý vị thương vậy, nhớ tiền vậy, thì quý vị có muốn về cực lạc nữa không? Không muốn về cực lạc nữa. Cho nên Pháp Đăng mới nói là không phải là Phật không tiếp dẫn mình, mà do mình không muốn niệm Phật để theo Phật về cực lạc. Quý vị nên nhớ vậy. Không phải Phật không tiếp dẫn mình, mà do mình còn thích ở đây, mình tham luyến cái cõi ta bà này, cho nên mình không chịu giảng sanh cực lạc. Vì vậy cái tinh sâu của pháp môn tịnh độ, mà chúng ta có thành đúng những cái chỗ tinh sâu đó, là mình có trí tuệ, cho nên mình mới tinh sâu. Cái thứ nhất, và tinh ta bà là khổ, để chúng ta không còn tham luyến đối với những cái thú vui ở cõi ta bà này, thì mình sống giữa cõi đời mà tâm mình được thảnh thơi, được nhẹ nhàng, không đắm nhiễm. Còn đối với cõi cực lạc, mình thấy cái vui rõ ràng, thì cái nguyện tha thiết vãng sanh nó mạnh mẽ, không gì kéo lại được. Quý vị thấy cực lạc vui là vui ở chỗ nào quý vị biết không? Cực lạc vui ở chỗ nào? Đọc kinh A Di Đà thấy cực lạc vui ở chỗ nào quý vị biết không? Vui á, quan trọng ở hai cái điểm mà chư tổ tịnh độ thường nhắc mình là lưu ý. Thứ nhất, trong kinh nói Đức Phật A Di Đà và nhân dân ở cõi cực lạc mạng sống vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp. Đó, quý vị ở đây có sợ chết không? Chắc có hết quá, được không? Đi khám bác sĩ mà nghe nói ông bà cô đó ung thư giai đoạn cuối là chúng ta lo liền, không quý vị? Còn cõi cực lạc không có bệnh, không có già, thì lấy gì mà có cái chết, phải không? Thân là hóa sanh từ hoa sen, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, không già, không bệnh, không chết mà sống ngang bằng với Phật A Di Đà, vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp. Vậy quý vị có thích về cõi Cực Lạc không? Có thích không? Đó, cái vui thứ nhất là được mạng sống dài lâu ngang bằng với Phật. Còn ở cõi này quý vị thấy bệnh cảm sơ sơ chút là mình ăn không nổi, dậy không nổi, đi làm việc cũng không xong, nhiều khi bệnh chút thôi mà cũng bỏ niệm Phật luôn nữa, phải không quý vị? Đó, còn cõi Cực Lạc thì thân không già, không bệnh, không chết, thì có chi luân hồi, thì ngang đó cái sanh tử luân hồi nó cũng không còn. Còn cái vui ở Cực Lạc, cái vui thứ hai là gì quý vị biết không? Đâu đọc kinh A Di Đà hoài, nói cho thầy nghe coi, cái vui thứ hai ở Cực Lạc là gì? Quý vị nói nghe coi. Cái vui thứ hai nữa quan trọng là chúng sanh sanh về cõi đó đều bất thối chuyển ở nơi quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nghĩa là sao? Mình sanh về Cực Lạc thì không còn thối chuyển, mà một mặt tiến tu đến lúc thành Phật. Còn ở cõi này quý vị thấy cái người không thối chuyển được bao nhiêu người? Cái người không thối chuyển được bao nhiêu? Mới thấy đi niệm Phật tháng, hai tháng, năm, hai năm, tới chừng lâu năm rồi quý vị thấy còn được chừng bao nhiêu? Cái chừng hỏi lại sao không đi tu nữa thì nghe người đó nói ngon thơ là mắc cái này kẹt cái kia, tại cái nọ rồi bị cái này, phải không quý vị? Vậy cái tại bị mắc kẹt nhưng đó là do cái gì? Do cái gì quý vị? Do chúng ta bị cái thói quen ở cái thế giới này đóng nhiễm nó lôi mình bỏ tu. Đó, lúc mà Pháp Đăng Khoa lên Úc giảng pháp thì có cái Phật tử kia nói là con có cái anh Phật tử nọ, anh đi niệm Phật chung thì niệm Phật chừng vài tháng à, thì anh không đến đạo tràng tu nữa. Tới chừng hỏi sao không đến đạo tràng tu nữa thì mấy người quen mới nói, quý vị biết sao không? Là anh bỏ niệm Phật, anh vô casino đánh bài. Đó, vậy là chúng ta có tin sâu chưa? Có tin sâu sao còn mê vô casino đánh bài, phải không? Mà Phật tử đó còn kể đánh bài vài tháng sau, quý vị biết nhà cửa bán luôn, phải mướn nhà thuê ở nhà của nhà nước cấp á, nhà cửa bán sẵn ha. Vậy thì ở cõi này quý vị thấy mình tu mà luôn luôn nó có cơ hội nó kéo mình trở lại thế gian, quý vị thấy đáng sợ không? Mà chúng ta thấy rất là nhiều cái tình trạng này, cho nên quý Phật tử phải cẩn thận. Mình tưởng mình tu ngon lắm, mình tưởng mình tu giỏi lắm, mà nhiều lúc tế nhị nó âm thầm nó lôi mình bỏ tu mình không hay. Chẳng hạn quý Phật tử niệm Phật được một năm, hai năm, cái phước đức của mình nó tăng trưởng, làm ăn phát tài phát đạt quý vị, tiền vô như nước đó. Mà tới chừng làm ăn phát tài phát đạt thì quý vị phải lo công việc nhiều, ký hợp đồng đủ thứ hết, nó lôi mình đi ăn nhà hàng, nó lôi mình đi ký hợp đồng đối tác, nó âm thầm nó làm vậy. Thì tới chừng nhìn lại sao, mình không còn đến chùa Phước Duyên để niệm Phật nữa, không còn một ngày niệm được 10 câu Nam Mô A Di Đà Phật nữa. Quý vị thấy có tình trạng này không? Có không? Có như thường. Rồi chẳng hạn như chúng ta tu niệm Phật một thời gian, công việc gia đình nào tới, lo chuyện này, lo cho con cưới vợ, vài năm sau nó sanh ra nó bắt mình giữ cháu, lo lắm vậy đó, đủ thứ việc hết. Tới chừng nhìn lại mình không còn ăn chay nữa, không còn niệm Phật nữa, đến nỗi đi đến chùa niệm Phật cũng hết luôn. Quý vị thấy có tình trạng này không? Đó, vậy thì chúng ta tu niệm Phật lúc nào quý vị cũng phải nhớ cái tinh sâu là cái giác ngộ thế gian này không bền chắc, là mong manh, mạng sống tạm bợ, thì chúng ta mới không bị những cái cảnh bên ngoài nó lôi, nó kéo mình, khiến việc tu hành gian dở. Quý vị thấy các anh cư sĩ đó niệm Phật mà còn mê đánh bài, vậy thì các Phật tử ở đây có giống anh đó không? Ai giống không? Giờ thầy hỏi trả lời thật nha. Bình thường thì nói không giống. Vậy thì Tết vừa rồi đó có ai còn lắc bộ của các cờ không đây? Có không? Có ai còn ngồi đi đánh bài với các anh đó không? Bình thường thì mình nói không có đó. Một khi cái cảnh bên ngoài đã tới à, mình biết mình tu tới đâu liền quý vị. Ở đây ngồi trong giảng đường thì đâu có cảnh tác động, phải không? Sắp tới lễ 30 tháng 4 nè, lễ đủ thứ lễ ha. Vậy thì quý vị lúc đó coi mình có vững chãi để niệm Phật hay là chừng đó đi xuống tiên chơi, đúng không? Chúng ta có thấy rõ tha bà là khổ, cực lạc là vui đó, thì nghe những cảnh đó mà trong lòng quý vị thảnh thơi, nhẹ nhàng, giữ chắc cái việc công phu, là chúng ta mới lại chân thật tin sâu. Mà mình có cái chân thật tin sâu, mình là người giác ngộ và không bị cái cảnh bên ngoài nó lôi, nó dẫn mình phải bỏ tu, thì ngang đó mình được nhẹ nhàng, được giải thoát, không bị trói buộc. Và cái thứ hai nữa, tôi đang nói người niệm Phật giác ngộ giải thoát ở chỗ thứ hai là chỗ này. Và hỏi quý vị ở đây, quý vị thấy một người đẹp, người nam người nữ đẹp, rồi về nhà chúng ta cứ nhớ tới cái hình ảnh của người nam người nữ đẹp đó, rồi chúng ta khởi cái tâm thương. Vậy thì lúc đó quý vị nói tâm mình đang thương người đó, có phải vậy không? Đúng không? Chúng ta thường nói tôi thương người đó quá, quý vị có đồng ý không? Rồi cái thứ hai nữa, nó đang đặt cái ví dụ cho quý vị thấy. Chẳng hạn như chúng ta đang có cái chuyện buồn, cái mình nói tôi buồn, đúng không? Mình đang buồn mà bỗng dưng có người thân ở xa nhắn cái điện thoại tới đây, em cho chị 5 triệu đó. Vậy thì quý vị còn buồn không? Hả? Còn buồn không? Cái buồn của thế mình nói sao? Tôi vui, đúng không quý vị? Vậy mà chúng ta thương, ghét, buồn, giận, đủ thứ hết trong tâm của mình, và mình cứ nói tôi buồn, tôi giận, tôi thương, tôi ghét. Vậy những cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét đó, quý vị có thấy nó có phải là thật tâm của mình hay không? Có phải không? Nói tâm tôi buồn mà nghe ai cho tiền cái tâm tôi vui, phải không? Nói tâm tôi thương anh, tâm tôi thương người đó trọn đời mà thấy người đó đi người khác hay sao? Ghen tức giận lên, cái tí nữa nói tâm tôi đang giận, đang tức, tôi giận quá. Cái tí nữa nói tôi thương quá. Vậy một ngày quý vị thấy mình lăng xăng cỡ nào? Có phải trong lòng mình nó luôn luôn thay đổi lúc thương, lúc buồn, lúc giận, lúc ghét không? Quý vị có thấy rõ cái đó không? Vậy mà mình cứ nhận cái thương đó là mình, cái ghét đó là mình, cái buồn đó là mình, rồi cái vui đó là mình. Vậy quý vị thấy mình bao nhiêu cái? Mình sao nhiều quá, sao lộn xộn quá vậy? Nó sanh rồi nó diệt, nó sanh rồi nó diệt liên tục ở trong tâm của mình. Như vậy thì thầy hỏi quý vị, và nhìn thẳng vào cái vui buồn thương ghét đó, quý Phật tử thấy nó có thiệt là tâm của mình không? Có thiệt không? Nó khởi rồi nó sanh, nó mất, nó sanh rồi nó diệt lung tung hết, nó lăn xăng lộn xộn. Mà mình cả ngày cho đến cả đời của mình, quý vị thấy mình có phải nhận lầm nó là tâm của mình? Cho nên mình cứ khổ hoài, thấy ai chửi cái nó giận lên, cái nói tôi đang giận, rồi lấy cái giận đó nhận là mình. Rồi chút nữa ai khen mình, cái vui nó khởi, rồi mình nói nó là sao? Nhận cái vui đó là tâm của mình. Mà Đức Phật chỉ thẳng rõ những cái đó chỉ là cái tưởng nghĩ hư dối mà thôi. Tại sao là hư dối? Là nó sanh, là nó khởi đó, rồi nó diệt, nó sanh, rồi nó diệt, nó sanh, rồi nó diệt. Nếu vui là thật thì phải vui hoài, buồn là thật là tâm mình thì phải buồn hoài. Mà đâu có thường hằng quý vị. Cái cảnh bên ngoài trái ý tới thì buồn, cái cảnh thuận lòng mình thì mình nói vui. Cho nên những cái tâm vui buồn thương ghét hơn thua phải quấy, nó không có thật, mà nó chỉ là những cái nghĩ tưởng hư dối đuổi theo cái cảnh trần bên ngoài. Quý vị có đồng ý chỗ đó không? Như vậy tới lúc quý vị lên giường ngủ đó, quý vị thấy mình ngủ có yên không hay mình suy nghĩ tiếp? Tới giờ ngủ ngủ liền không? Hay là lên giường nó suy nghĩ hết than, hết ga, hết gạo, hết nước mắm, hết bột ngọt? Suy nghĩ không? Có không? Có, nó suy nghĩ nữa. Rồi tới chừng quý vị lên bàn cơm ăn, cái chuẩn bị nó suy nghĩ nha. Canh chua này á ngon quá, cái món đồ kho này vừa miệng quá, được không? Thấy ngon thích hợp khẩu thì ăn nhiều. Cái bữa nào cái nhà bếp nêm hơi mặn, cái nó canh này mặn quá, thôi món này dở quá, cái ăn ít. Như vậy thì trong lòng của mình nó luôn luôn nó khởi cái suy nghĩ phân biệt. Mà chư tổ có nói ăn ngon thì ý sanh tham, ăn dở ý sanh giận. Đó mình cho nó ngon thì trong tâm ý thì sao? Nó ham thích ăn món đó. Rồi mình cho cái món đó là dở, cái trong tâm ý nó buồn, nó không thèm ăn nhiều, đúng không? Như vậy thì mình chấp nhận những cái ngon dở, cái suy nghĩ lăng xăng đó, mình cho đó là tâm của mình. Cho nên suốt ngày chúng ta phải chịu đau khổ gì đó. Chẳng hạn như quý vị đi ra cái nghe ai chửi mình câu, nên như lúc nãy thầy ví dụ nói mình là con bò, là chúng ta sao? Cái tâm giận nó nổi lên, cái mình nhận cái tâm giận đó là mình, cái mình quơ chân múa tay trợn mắt đủ thứ hết. Cái về nhà nó chưa hết đâu quý vị, nó lên giường nó nằm nó nghỉ tiếp, tức quá lúc nãy không chửi lại còn nặng hơn, cho người đó phải nể mình, phải thua mình, phải không quý vị? Nói tới đây cái thầy nhớ câu chuyện thì tức cười. Có mấy bà Phật tử, mấy bà tới than nói niệm Phật mỏi miệng quá, mệt quá. Cái thầy mới đặt cái câu hỏi lại cho mấy bà đó, vậy tới chừng quý cô á chửi lộn với ta, hoặc là ai nói cái ý rồi cãi á, chừng đó quý vị nói lớn tiếng hay nói nhỏ với ta? Cái đó cô đây, chừng đó nói lớn tiếng thầy ơi. Cái thầy nói câu hỏi đó, rồi mấy người cự lộn ngoài đời á, cự cãi cả tiếng đồng hồ mà la làng không, mà quý vị thấy có mệt không? Không mệt, thấy không? Mà mình niệm Phật tiếng hai tiếng cái mình nói mình mệt. Không biết mấy Phật tử đây có cái vụ đó không ha? Niệm Phật là than mệt, mà cãi với bà thì mình nói không có mệt. Mà đừng nói việc cãi nha, chúng ta nói chuyện thôi. Thì thấy nhiều vị nói chuyện mà nói cả tiếng đồng hồ, mà nói lớn tiếng không thấy mệt. Mà tại sao chúng ta tu chúng ta nói mệt? Vậy thì cái cho mình là mệt đó cũng chính là cái anh vọng tưởng, anh đánh lừa mình. Quý vị thấy nguy hiểm không? Chúng ta đang tu như vậy, các chúng ta nghe một cú điện thoại nói rủ mình chiều nay đi ăn kem ở cái quán đó, ví dụ vậy, cái là mình lên xin thầy chiều nay cho con về sớm chút, con có hẹn rồi. Vậy thì cái gì nó lôi cái thân mình đi lên xin thầy trụ trì đi về sớm? Cái gì nó lôi mình? Cái nghĩ tưởng đó, phải không? Cái nghĩ tưởng phải đi ăn kem nó lôi cái thân mình lên xin thầy đi về sớm để đi ăn kem. Cho nên quý vị thấy những cái buồn vui hơn thua phải quấy nó sanh rồi nó diệt, nó khởi rồi nó mất, nó lăn xăng lộn xộn trong lòng của mình, mà mình nhận nó là mình. Tôi buồn, tôi giận, tôi thương, tôi ghét, thì quý vị thấy một ngày nó làm mình điên đảo như vậy thì quý vị thấy mình sống có an hay bất an? Lúc thì thương, lúc thì ghét, lúc thì giận, lúc thì buồn, mình an hay bất an? Quý vị nói mạnh lên coi. À, bất an. Bây giờ chúng ta làm sao cho nội tâm mình an? Làm cách nào đây? Quý vị cho thầy biết coi, làm sao cho tâm mình an? Phật dạy rõ rồi trong Kinh A Di Đà đó, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấp trì danh hiệu của Đức Phật đó. Đó, bốn cái chữ nha, chấp trì danh hiệu rất là thiết yếu. Chấp trì là nắm giữ, nắm giữ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật ở trong lòng của mình. Quý vị thấy một ngày cái tâm vọng tưởng á, nó lôi mình dậy đầu này đầu kia lăng xăng lộn xộn, tham sân si đủ thứ hết. Bây giờ làm sao dừng được đó? Làm cách nào để dừng lại được những cái vọng tưởng, suy nghĩ lăng xăng đó? Thì Phật dạy bốn chữ: chấp trì danh hiệu. Là cái việc đó đầu tiên ở trong cái hành chi. Chúng ta bình thường nắm giữ vọng tưởng, đuổi theo nó, cho nên khổ vì buồn, khổ vì tham, khổ vì sân, khổ vì si mê, cho nó thật là tâm mình. Bây giờ mình không có nắm giữ nó nữa, mà chúng ta thường nắm giữ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thì mình thường niệm Phật thì tâm mình đang giữ cái việc niệm Phật, thì quý vị thấy cái lăng xăng lộn xộn ấy phải dừng lại từ từ, đúng không? Vậy thì chúng ta niệm Phật như thế nào? Hòa thượng Thiện Tịnh nói: một câu A Di Đà không gấp cũng không hoãn, tâm tín hiệp khác nhau, thường niệm cho rành rợn. Là lúc mình niệm Phật không mau và không chậm. Thể quá mau thì tâm không bắt kịp tiếp niệm Phật. Còn mình kéo quá chậm thì vọng tưởng nó dễ sanh khởi, nó chen vô. Mình niệm đều đặn như dòng nước chảy thì lúc đó tâm mình bắt kịp tiếp niệm. Nó bắt kịp là gì? Là mình lắng nghe từng tiếng niệm Phật của tâm mình. Quý vị nên nhớ vậy. Công phu niệm Phật ở chỗ này, tâm, tiếng, thiền khác nhau, là miệng mình niệm, tai mình lắng nghe từng tiếng niệm Phật của chính mình, thì mình lắng nghe, mình biết rõ ràng từng danh hiệu Phật. Thì lúc đó những cái lăng xăng, cái suy nghĩ con chưa khóa cửa nhà, heo chưa cho ăn, gà chưa nhốt vào chuồng, như vậy vậy. Quý vị, thí dụ chúng ta nghĩ như vậy thì lúc niệm Phật những cái vọng tưởng đó nó sẽ dừng lặng lại dần dần. Cho nên pháp môn niệm Phật là giúp tâm mình đang tập định. Tâm nó tập định là gì? Là buông lòng, không đuổi theo cái suy nghĩ đó nữa. Mình đang tập định, mà hãy tập định được thì khi được định rồi thì cái tâm mình sáng suốt, biết đúng như thật của cuộc đời. Quý Phật tử để ý nha, quý vị mà có tu đúng pháp một thời gian, một năm, hai năm, quý vị thấy trong tâm của mình chuyển biến rất rõ ràng. Hồi xưa mình nghe ai nói sai ý cái, quý vị giận cả tuần lễ chưa hết giận. Mà giờ quý Phật tử có tu niệm Phật rồi đó, mình cũng giận một chút rồi. Vì đồng ý chỗ này không? Đó, là tại sao như vậy? Bởi vì nắm giữ danh hiệu Phật thì tâm mình nó đang an định dần dần. Đó là ngay trong giây phút hiện tại chúng ta có được cái niềm vui, có được cái giải thoát, không bị cái phiền não sân hận nó chi phối mình. Còn chúng ta tu mà ai nói cả cái mặt nó quạo xuống này, thấy mình tu tí này lùi. Hả quý Phật tử? Mình tu mà ai chọc giận mình cái, về nhà gác tay đáng, lo buồn giận tức mấy ngày chưa hết, là chúng ta phải coi lại nha. Đừng nói ngoài đời, vô chùa tu nè, quý vị thấy mình làm sai gì, cái thầy trụ trì nhắc nhở la rầy mình, có người nào bỏ về nhà luôn không thèm tu nữa không? Có không? Hả? Có hả? Có là chưa được định nha, chưa đúng với cái pháp tu niệm Phật. Thầy giảng hồi nãy giờ niệm Phật là dừng lặng những cái vọng tưởng, cái phiền não đó. Còn mình niệm Phật mà để phiền não nó lôi mình vô chùa tu, mình làm sai thầy la nó thôi bỏ về nhà không thèm tu nữa, vậy chúng ta đang bị cái gì nó lôi mình? Bị cái phiền não vọng tưởng nó lôi mình, phải không? Còn mình có niệm Phật, ai la ai rầy mình biết, mình sửa sai trong lòng, không giận không tức, là chúng ta tu đúng pháp. Cho nên cái người tu lâu quý vị dễ biết lắm, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười hoan hỷ ha. Còn tu lâu mà ai đụng tới cái chào quạo á, là chúng ta phải coi lại cái tu của mình nha. Quý vị phải lưu ý đó, nhất là các bác lớn tuổi đó, chúng ta tu lâu ở trong đạo mà không có nhắm tới cái chỗ buông bỏ cái vọng tưởng để cho tâm mình an định, ai nhắc mình cái nói sao? Tao đi chùa ăn chay mấy chục năm, không quý vị, lúc nào cũng mình đeo cái bằng cấp trước ngực á. Thầy ví dụ đeo bằng cấp gì, ăn chay đi chùa mấy chục năm, nhưng mà ai đụng tới cái sao, cái sân nhảy ra liền à, không quý vị? Vậy cái mấy chục năm của mình nó có giá trị không? Hả? Mấy chục năm mà phiền não còn y nguyên à, đúng không? Mấy chục năm thì ai nó đụng tới nó nói A Di Đà Phật, thôi để bác sửa lại sửa sai, thì mấy mươi năm đó nó có giá trị. Còn mấy mươi năm ai đụng tới nó còn y nguyên không giảm được, thì chúng ta phải coi lại cái tu của mình đó nghe. Từ cái chỗ này chúng ta thấy rõ ràng, hãy có niệm Phật đúng pháp, tu niệm Phật đúng pháp, là ngay trong hiện tại chúng ta được cái an vui nhẹ nhàng, sâu xa, không đuổi theo cái phiền não, cái vọng tưởng suy nghĩ lăng xăng ở trong tâm của mình, dừng lặng lại nó dần dần. Mà khi mà chúng ta dừng lặng lại hoàn toàn, được nhất tâm bất loạn, thì chừng đó quý vị thấy sao? Mình thành gỗ đá không? Bởi vì cái suy nghĩ nó dừng lại hết rồi, thì chừng đó mình thành gỗ đá hay mình thành gì? Thành gì quý vị? Thành phở không? Đó, hãy cái suy nghĩ lăng xăng phiền não nó dừng lại sạch hết, không còn nữa, thì chúng ta trở về với cái tánh Phật, hay còn gọi là cái tâm chân thật của chính mình, mà trở về hoàn toàn đó thì được thành Phật định tuệ viên mãn hết. Chừng đó quý vị muốn độ chúng sinh ở cõi nào, tùy nguyện tùy duyên mà độ hóa tất cả chúng sinh. Con đường tu của mình nó rõ ràng, nó không có cái nghi ngờ gì hết. Chỉ có chúng ta phải nhận đúng đắn, chúng ta ứng dụng, thực hành cho triệt để, cho đáo để, thì mình có được cái lợi ích thiết thực ngay trong hiện tại. Nhưng phải hỏi lại, tại sao trong kinh Đại Thừa nói chúng sinh có sẵn cái tánh Phật? Vậy thì mình ở đây mình tu cho hết vọng tưởng, hết phiền não sạch hết, mình trở về để cái chân tâm, cái tánh Phật, là mình thành Phật. Mà tại sao kinh Tịnh Độ Phật còn dạy mình nguyện sanh về cõi Cực Lạc? Quý vị biết tại sao không? Quý vị biết không? Nó có cái chỗ thiết yếu quan trọng ở điểm này, quý Phật tử lưu ý ha. Loại bỏ vọng tưởng á, phiền não, cho đến khi tâm của mình á sạch, nó thanh tịnh hoàn toàn như vậy, không phải một đời này mình làm xong. Quý vị nên nhớ, có ai dám chắc tôi niệm Phật một đời này được nhất tâm bất loạn không? Quý vị có dám cam kết với Phật A Di Đà không? Con niệm Phật được, phải được nhất tâm bất loạn, được chắc định đó. Có dám không? Có dám cam kết với Phật gì không? Không dám, đúng không? Mà một khi chúng ta còn một chút xíu vọng tưởng, còn một chút nghiệp như sợi tơ, thì ngày hôm qua nói mình vẫn còn đi trong luân hồi sanh tử. Quý vị nên nhớ vậy. Mà mình sanh trở lại thì các Phật tử thấy chúng ta khó có cơ hội nhớ lại để tiếp tục tu hành. Chẳng hạn như đời này mình tu, rồi quý vị thấy đời sau sanh ra, các quý vị sanh vô nhà giàu có, giám đốc hay là thủ tướng gì đó đâu biết được, vô nhà quá giàu, thì quý vị chịu xuất gia hoặc là chịu vô chùa ăn chay niệm Phật không? Có biết chắc và mình nhớ được ở tu, hay chừng đó mình chỉ lo hưởng thụ thôi? Cho nên sanh trở lại, chưa thoát khỏi sanh tử luân hồi, để mà nhớ đường tu thì cái đó nó không bảo đảm, và nó còn nguy hiểm nữa. Sợ mình không nhớ tu rồi lo hưởng thụ, giàu có thì không tu thì sao? Thì tạo nghiệp ác càng nặng. Vô nhà hàng chỉ con cá còn sống thì cá nó vô chảo, phải không? Chỉ con ghẹ còn sống thì ghẹ vô nồi. Cho đến cái ông gì Phật Pháp Nhiệm Màu 31 đó, quý vị nhớ ông giàu mà ông đi ăn sao? Con khỉ mình giạt cái đầu, rồi lấy cái muỗng múc cái não nó, dắt chanh chấm muối tiêu ăn để cho mình thông minh, mình lấy cái khổ, cái giả mang đó mình cho là vui. Cũng là người giàu đúng không vậy? Mà giàu đó là do đâu? Quý Phật tử thấy Đức Phật dạy mình được giàu đó là do nhân gì? Biết bố thí cúng dường. Mà quý vị thấy những vị đó sanh lên được làm người, được hưởng phước. Bà có nhớ tu hành không? Ít lắm, hiếm lắm không nhớ đường lối tu hành. Vì lẽ đó cho nên tất cả các kinh tịnh độ, năm kinh một lượng, Phật mới khuyên mình tín nguyện vững chắc, chuyên nhất niệm Phật, nguyện vãng sanh. Để sanh, để chúng ta nương nơi cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn mình sanh về cõi cực lạc. Dù mình niệm Phật mà vẫn còn nghiệp thì mang nghiệp sanh về cõi cực lạc. Cho nên ngài U Đàm đại sư có nói câu kệ: cõi người khổ bệnh rồi già chết, thiên giới nào ai thoát ngũ si, hà đối cũ liên can phẩm thấp, không mong trần thế lại đầu thai. Quý vị thấy không? Hà chúng ta sanh về cõi cực lạc ở hạ phẩm hạ sanh còn hơn ở cõi người mà luân hồi đầu thai trở lại làm người, được giàu có thì các ngài không có chấp nhận. Bởi vì con đường sinh tử nó nguy hiểm, nó luôn luôn có cơ hội nó làm lấp bích cái tâm bồ đề của mình, lấp bích con đường tu hành của mình. Vì vậy cái niệm Phật ở phía trước còn cần hai cái điều kiện là tin sâu và nguyện thiết. Còn tin cái nguyện lực tiếp dẫn của Phật A Di Đà, tin mình niệm Phật được Phật tiếp dẫn, thì chúng ta căn cơ vật tượng hiện tiền, niệm Phật được nhất tâm bất loạn, được chắc định niệm Phật, thì quý vị giảng sanh thượng phẩm. Còn thầy trò mình ở đây thì thôi ít nhất giữ năm giới niệm Phật thì cũng được trung phẩm. Không quý vị, mà sanh về cực lạc thầy nói là sao? Thở cái khì cái. Sao quý vị biết thở cái khì không? Khỏe quá. Hết sanh tử luân hồi là cái khỏe nhất. Cái sanh tử luân hồi nghĩ lại quá là đau khổ, quá là mệt mỏi. Sanh rồi chết, chết rồi nó theo nghiệp sanh nữa, rồi chết, dây dưa hoài không có ngừng dứt. Mà tới nghiệp chết quý vị thấy mình còn sợ, sợ cái nghiệp ác nó lôi mình vào ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà các Phật tử nghiệp lại, chúng ta lỡ tạo nghiệp ác mà đọa là con mèo thôi. Quý vị thấy con mèo ăn gì? Nó đi săn bắt ăn thịt chúng sanh không à? Mà không có cơ hội niệm Phật để tạo cái niệm phước thiện, thì quý vị thấy từ cái đọa là con mèo đó, mình đi tụ xuống hay là đi lên con người trở lại? Suốt ngày đi sát sanh, bắt chuột, bắt đồ ăn, thì nó càng đi sâu vào ba đường ác. Cho nên quý Phật tử nhớ dùm thầy, đường thân người, đường gặp pháp môn niệm Phật là cái con đường giải thoát thẳng tắp. Mà thế giới cực lạc có tất cả chín phẩm sen là để đồng độ tất cả mọi căn cơ. Vậy thì mong các Phật tử, chúng ta đã luân hồi quá sâu quá lâu thì đời này quý vị nhớ dùm, một đời tín nguyện niệm Phật nhất định được sanh về cõi cực lạc. Đừng có chịu luân hồi sanh tử nữa, mà sanh về cực lạc với mục đích duy nhất để thành Phật và độ chúng sanh. Vậy các Phật tử ở đây chịu luân hồi khổ hay chịu về cực lạc để thành Phật? Quý vị vỗ tay hết là đồng ý chịu sanh về cực lạc để thành Phật, thì cầu chúc quý vị đều được thi đậu vào trường đại học cực lạc ha. Khẩu hai gì đó, đó như ngài đã nói, hà đối cũ liên can phẩm thấp, Về Cực Lạc ở hạ phẩm vẫn còn hơn ở cõi người không phong trần thế lại đầu thai. Thôi làm người trở lại giàu có cũng khổ lắm quý vị. Nói cái bệnh tật thôi, cao huyết áp, ung thư, rồi đủ thứ, quý vị thấy đáng sợ không? Nhiều đó làm mình khổ, cản trở việc tu hành. Nên ở Cực Lạc hạ phẩm thì thoát sinh tử luân hồi, được sống lâu, không già, không bệnh, không chết, còn được tiến đến thành Phật đó, hạnh phúc tràn đầy, mà được cái cơ hội lớn là rộng độ tất cả chúng sinh. Mà thầy mở ngoặc một chút nha, thầy thường giảng các đạo tràng, chúng ta niệm Phật chuyên nhất để về Cực Lạc, nhưng cũng đừng có bỏ quên cái làm đến chúng sanh ngay trong hiện tại. Như các Phật tử có tiền thì thí xả in kinh để truyền bá chánh pháp, giúp mọi người sống tỉnh thức, giác ngộ, bỏ ác làm lành, cùng niệm Phật về Cực Lạc với mình. Hoặc là xây chùa cho tăng ni Phật tử có chỗ tu hành, hoặc tạo tượng Phật để Đức Phật còn ở thế gian, hoặc nuôi tăng ni để quý thầy quý cô có cái an ổn tu hành, truyền bá chánh pháp của Phật, hoặc phóng sanh vân vân. Mình thích cái nào làm cái đó, lợi ích chúng sinh ngay trong hiện tại. Nhưng chúng ta làm tất cả mà không mong hưởng phước ở thế gian, chỉ mong, chỉ nguyện mạng thân này sanh về Cực Lạc. Còn quý thầy cũng làm được cho chúng sinh là giảng pháp để các Phật tử sống một đời sống không mê lầm, hướng tới con đường đạo đức, con đường tỉnh thức, làm chủ được những cái phiền não tham sân si, không để nó lôi dẫn mình đau khổ tạo nghiệp ác, mà làm chủ nó bằng cái phương pháp niệm Phật. Và thường phát nguyện mãn thân này nhất định sanh về Cực Lạc để bảo đảm giải thoát sinh tử, bảo đảm thành Phật. Vậy tất cả chúng ta đã thấy rõ người niệm Phật là giác ngộ giải thoát không nghi ngờ, thì chúc các Phật tử có một ngày niệm Phật an lành, nhớ hai chữ dùng thầy: siêng tu mà phải bền nữa. Nam mô A Di Đà Phật.
Giờ này chúng con thành tâm cung kính đại đức cùng mọi đoàn thể hồi chúng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm linh càng để tử và chúng sanh đều đó thành
thanh chú tiểu hết rồi nhẹ một thời nhọc nhẽo, hết rồi hờn nô dẫn lung tung. Đêm từng đêm mẹ biết hay không, nhìn ngọn nến hiu hắt, con bỗng nghe cây nhẹ khỏe mắt, nhớ mẹ hiền, nhớ mùa vu lan xưa. Con lớn lên vu lan đã bao mùa, hình bóng mẹ luôn bên đời diêu dắt. Con vượt qua gió mưa gành thác, vu lan về mẹ hiền luôn ở bên con. Chưa biết thế nào là lễ Phật, tinh nghịch con vừa chắp tay nghiêm chỉnh, chỉ mong thầy tụng màu hết thời kinh. Mùa vu lan sau với ba vá xinh xinh, con xuống tóc hóa thân thành chú tiểu. Hết rồi nhé, một thời nhõng nhẽo, hết rồi hờn, nổ giận lung tung. Đêm từng đêm, mẹ biết hay không, nhìn ngọn nến thâm tàn buồn yêu hắt. Con bỗng nghe cây nhẹ khỏe mắt, bên đời diêu dắt con vượt qua.